Ngày diễn ra lễ trưởng thành, tôi đứng trước chiếc micro của hội trường, nghe thầy phó hiệu trưởng hỏi lần thứ ba liệu tôi có sẵn sàng nhận lỗi hay chưa. Phía dưới sân khấu là gần 800 học sinh lớp 12. Phía sau tôi là màn hình đang chiếu đơn xin rút khỏi vòng chung kết phát thanh mang tên Tống Vãn Ninh. Chỉ cần tôi nói một tiếng sẵn sàng, nhà trường sẽ gọi chuyện phát tán thư riêng là một sai sót tuổi trẻ. Hứa Thanh Giao sẽ không phải tiếp tục bị nhắc tên. Hồ sơ dự tuyển ngành truyền thông của tôi cũng có thể được đóng dấu như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi đặt hai tay lên bục, trong túi áo đồng phục, tờ giấy ghi lời nhận lỗi đã bị mồ hôi làm mềm ở bốn góc. Tống Vãn Ninh, thầy nhắc. Tôi vừa mở miệng thì cửa hội trường bật ra. Lục Trạch Ngôn bước vào giữa tiếng xì xào. Cậu vẫn mặc đồng phục, cổ áo cài đến nút trên cùng, nhưng mái tóc ướt mưa và hơi thở gấp khiến vẻ bình tĩnh thường ngày giả đi. Cậu đi thẳng lên sân khấu, đặt một phong thư màu lam trước mặt hội đồng. Bản các thầy đang giữ là bản sao, cậu nói. Đây mới là thư gốc. Thầy phó hiệu trưởng cau mày. Em lấy nó ở đâu? Ngăn bàn cuối lớp 12 ban 3. Tôi nhìn phong thư, một góc giấy có vết mực xanh hình bán nguyệt, giống hệt dấu tôi đã thấy trong buổi sáng mọi chuyện bắt đầu. Lục Trạch Ngôn quay sang tôi. Trước hàng trăm ánh mắt, cậu không bảo tôi im lặng, cũng không nói sẽ chịu trách nhiệm thay tôi như 3 năm trước. Cậu chỉ hỏi, cậu muốn tự nói, hay muốn tôi đưa bằng chứng trước? Đó là lần đầu tiên cậu để quyền lựa chọn ở lại trong tay tôi. 12 ngày trước, tôi còn tưởng rắc rối lớn nhất của học kỳ cuối là chiếc ngăn bản bị kẹt. Phòng phát thanh của trường trung học Minh Hồ nằm trên tầng 4 khu nhà cũ. Mỗi sáng, tôi đến trước giờ tự học 20 phút, kiểm tra bản tin, cắm thiết bị thu âm rồi đọc những thông báo mà phần lớn học sinh chỉ nghe được nửa câu trước khi tiếp tục ăn sáng. Sáng hôm ấy, bản tin có lịch nộp hồ sơ đại học, danh sách trực nhật và lời nhắc không để sách trong ngăn bản cuối lớp. Tôi đọc đến đó thì tự bật cười. Thông báo cuối cùng dành riêng cho cậu à? Giọng Lục Trạch Ngôn vang lên từ cửa. Cậu là bạn cùng bàn của tôi, đồng thời phụ trách sổ mượn thiết bị của ban phát thanh. Nếu tôi là người biến ba dòng thông báo khô khan thành chuyện có thể nghe được, Trạch Ngôn là người bảo đảm không ai mang mất một sợi dây cắm mà không ký tên. Tôi tắt micro, tôi chỉ cất một quyển sổ ở đó. 3 quyển đề, 2 cuốn tạp chí và một túi quýt khô. Cậu kiểm kê ngăn bàn của tôi à? Ngăn bàn cuối đang kẹt, cô chủ nhiệm bảo tôi kiểm tra xem có vật nào mắc dây.